A Di Đà Phật, kính thưa quý sư thầy, quý sư già, quý sư cô, toàn thể quý Phật tử, các vị khỏe không? Cố gắng chúng ta sống thì cố gắng giữ tâm cho vui vẻ, an lạc. Nếu mình khéo tu hành thì cái tâm an lạc nó sẽ có mặt rất là thường, không phải là 3-4 ngày mới an lạc, mà hầu như là lúc nào cũng thấy an lạc. Cái đó quan trọng lắm. Nếu không khéo tu hành đó thì bất an, cố gắng nhiều mà không có thấy lợi ích nhiều, thấy lúc nào cũng khó chịu, tâm tư không có thoải mái, tại vì phương pháp chưa có biết chứ không có lạ. Chúng sanh người nào cũng vậy, không có phải ai là giỏi hết. Nếu chúng ta ra đời, cha mẹ sanh ra lớn lên, người nào cũng vậy, phải nhờ chư Phật chư Bồ Tát dạy. Khi biết được phương pháp á, thì mới làm chủ cái tâm này được. Cái tâm này rất là khó, cho nên là người nào cũng phiền não hết, người nào cũng có vấn đề hết, không có ai thoát được. Chỉ có các ngài đó, Phật Bồ Tát, rồi các ngài dạy cho mình. Rồi khi mình biết đường hướng đó thì mới biết cái cách trừ nó. Trừ một phần nào đó thì sẽ thanh tịnh một phần nào đó. Còn không mấy thì cứ buồn vui, óc với cười. Cứ như vậy rồi tới lúc mình già, rồi mình đi đầu thai. Rồi cái con đường đó nó là như vậy. Không có ai có thể thoát được hết. Chúng ta có phước thì sẽ học được. Phải có phước, có duyên nữa. Nhiều khi muốn học mà không có ai dạy, và là cái người dạy, dạy không đúng. Nhiều khi tầm sư khó quá, không biết ai có thể dạy cho tôi được. Nhiều khi các ngài ở trước mắt mà không học là không có duyên đó. Nhiều khi mình ở với các ngài đó không học được. Thế khi mà thấy các ngài ra đi rồi lúc đó mới tiếc. Nhưng mà bây giờ hay lắm, bây giờ có sách vở, lại có video, DVD rồi phải không? Bây giờ Phật Pháp bây giờ tốt quá, dễ học quá. Nhưng mà tự căn tánh của mình hạ liệt quá, cho nên dù có tốt như vậy cũng học không có được nhiều. Mà nhiều khi nghe nhiều quá nó lại loạn tâm. Không phải không biết cách nghe đó, nghe nhiều quá nó hồi thắc mắc nhiều lắm. Không biết sao thầy này nói vậy, thầy kia là dạy như vậy. Một hồi mình không biết tin nơi nào để mà thực hành. Thì khi nào mà chúng ta học của Bồ Tát, đi học của Ngài Ấn Quang, học chuyên Ngài Ấn Quang, học tới một lúc nắm vững, thiệt là vững cái cách tu hành. Nắm vững là như thế nào? Có nghĩa là khi chúng ta niệm Phật là dẹp hết cái vọng tưởng hoàng bên được. Đó là nắm vững. Cái sức nó phải như vậy. Không niệm thì thôi, hãy để ý tâm niệm thì vọng tưởng phải tan. Nếu mà nó chưa tan có nghĩa là chúng ta chưa biết. Thí dụ như bây giờ mình niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, vọng tưởng không tan. Nó cứ vòng vòng ở trong á, nó nặng nặng cái người. Đôi lúc thì nó khinh an được một chút, nó vui được chút xíu, xong rồi nhiếp tâm không nổi, không biết sao mà cái tiếng Phật này đọc không có nghe cái gì hết. Đó là như vậy, cái đó là người mới quá, hoặc là chưa có biết cách dùng sức, chưa biết phương pháp. Mà chân hiếu bị cái đó tới gần 10 năm. Thiệt là như vậy. Niệm Phật có lúc được, có lúc không. Phải chục năm như vậy. Cái đó là chưa biết phương pháp, chưa biết cách đó. Nhiều khi mình làm đúng phương pháp, mình cũng không biết đó là đúng nữa. Mình lại phải kiếm người hỏi. Quý vị chắc giống chân hiếu phải không? Phải không? Đâu phải niệm lên là cười được phải không? Đâu phải niệm lên là nó chịu nhớ Phật cho mình phải không? Nó làm eo á, nó không có chịu. Nó cứ nghĩ gì đó rồi năn nỉ lắm cũng không chịu đó. Rất là khó, nhưng mà bữa nào sảng khoái một chút thì tự nhiên hòa, sao nó dễ dàng quá, tiếng Phật sao nó nghe nó thích quá. Mà nếu mà chúng ta học phương pháp, cái đó có hoài. Nó sẽ hiện tiền. Em mở mắt ra là muốn dụng công, không muốn làm gì khác. Tại vì đuổi hết cái vọng tưởng đi, nó sẽ hiện cái đó ra, nó sẽ hiện cái sự thoải mái đó ra, nó tới vậy đó. Cho nên mình nếu muốn khổ đó, không được, mình không muốn, cho nên mình lại muốn tu. Mà phải biết phương pháp, phải có sự thuần thục một chút đỉnh, mà cái phương pháp nắm vững một chút, thì khi nó khổ là mình biết liền, tại vì mình quen an lạc rồi. Còn thí dụ mình chưa có tu nhiều đó, nó khổ mình không có hay, tự mình quen khổ rồi, mình không có biết được. Nó chừng nghe pháp, nghe giảng một hồi mới thức tỉnh, vậy là mình đang khổ quá. Để khi nào mình thanh tịnh đó, nó vừa chớp một cái mình biết rồi, không có đi con đường đó, đi cái đó một hồi mệt lắm, rồi liền dụng công. Thì diệu pháp tu hành của Tịnh Tông là nhớ Phật, nên là diệu pháp. Mình niệm Phật nghe tiếng đó, nghe tiếng, niệm Phật nghe rõ đó là nó kềm cái tâm mạnh lắm rồi. Nhưng mà phải có cái sự nhớ Phật, là cái tâm tu ở trong đó nó quyện ở trong tiếng Phật đó, nó mới thành là cái sự nhiếp tâm được, nó có sự bình thản an lạc. Tại vì khi mà mình có Phật rồi đó, mình không có sợ cái gì hết đó, mình không có lo, mình không có lo nghĩ, mình cũng không có sợ. Tất cả các thứ nó đều lắng động ở trong lòng, bởi tất cả là từ ở trong nội tâm lắng động mà thành cái việc tu hành. Không phải là bên ngoài người ta đối xử tốt với mình mà được, hoặc là bên ngoài xấu với mình mà được. Nội tâm mình lắng động thì là tất cả các pháp mình đều giống như là dễ vừa ý lắm. Vì là nội tâm mình lắng động thì tự nhiên mình thấy sảng khoái, mình thấy vui, mình thấy an lạc. Nội tâm lắng động á, rất quan trọng. Mà cái đó phải dẹp phiền não, phải có công phu dẹp phiền não, dẹp vọng tưởng thì nó mới lắng được. Muốn dẹp đó phải chấp trì cái tiếng Phật này rất là cẩn mật. Như hôm qua tới hôm nay, Trường Hiếu cứ nói cái này vòng vòng là tự như vậy. Không cần học cái khác, học cái này. Học được rồi thì sẽ làm được. Nhưng mà muốn nhớ Ngài rất là khó, phải không? Mình niệm Phật chứ không có nhớ Ngài được đâu, rất là khó. Tự nhiên cái tâm của mình nhớ thế gian này nó nặng quá rồi, nó như là 500 hai miếng nó hút vậy đó, mình để hai miếng coi, nó nặng như vậy. Cho nên mình giờ muốn nhớ Ngài khó khăn lắm. Phải phát cái tấm lòng chân thành tha thiết lắm, từng niệm nhớ Phật. Trong cái tiếng Phật đó, A-di-đà-phật, A-di, từ từ nó nhiếp cái tâm vô cái tiếng đó, cái tâm mình nó nhiếp trong cái âm thanh đó, cái âm thanh đó là A-di-đà-phật. Ngài ở hướng Tây, Ngài có 48 nguyện, Ngài sẽ tiếp dẫn mình khi lâm chung. Mình sanh trong sen báo, mở hoa nở rồi mình cũng thấy Ngài, đời đời kiếp kiếp không có xa rời Ngài nữa. Đó là bây giờ mình muốn làm cái đó, vậy đó. Mình muốn làm cái việc này có nghĩa là bây giờ con muốn ở gần Thế Tôn, con không muốn xa lìa nữa. Cho nên tâm miệng con tụng, miệng con niệm, tâm con nhớ Ngài. Mà cái nhớ đó có thể được 2 giây, có thể được 3 giây, có thể được 4 giây, thì gọi là 3-4 giây công phu. Buông cái nhớ đó ra thì sẽ nhớ cái khác. Nhớ cái khác thì loạn tâm, đau khổ. Nhớ Phật thì thanh tịnh. Cho nên là tu hành là làm sao cho cái nhớ đó nó lâu được. Nó có thể kéo dài 5-10 phút. Nếu mình tu 20 câu nó nhớ Phật được 5-10 câu, có nó loạn. Thế mình tu lại, nó loạn không sao, giờ mình niệm cho rõ để mình đem cái tâm mình để trong cái tiếng Phật. Để nhưng mà các vị phải dùng sức rất là ít. Nếu mà dùng sức nhiều là mệt dữ lắm á. Rất là nhẹ. Cái tâm nhớ Phật nhẹ nhất, nhẹ bao nhiêu là hay bao nhiêu. Không có được dùng sức. Ngài Hư Vân dùng chữ là cái khả năng mình làm nhẹ được bao nhiêu thì làm nhẹ tới bao nhiêu. Có nghĩa là nó rất là nhẹ. Thì như vậy đó, nó mới thoải mái được. Không có phải cao mày đâu. Mà nhớ Phật là một sự tự nhiên rất là nhẹ nhàng. Đó là một ý niệm về Đức Di Đà tiếp dẫn mình, chứ không phải là quán tưởng hình tướng hay là Phật phải màu gì, có hào quang, không phải. Mà là một cái ý niệm rất là, một cái ý niệm trong lòng thôi. Thí dụ mình nhắc Việt Nam thì mình có ý niệm về Việt Nam. ý niệm thôi, chứ chưa phải Việt Nam có cảnh gì, nó có miền Nam miền Bắc, nó không có chi tiết, nó chỉ là Việt Nam thôi, hiểu không? Nó là ý niệm thôi, cho nên mình nhắc Phật thì biết Ngài là hướng Tây, Ngài là Thế Tôn của con, cho nên mỗi tiếng Phật mình đều có ý niệm về Phật. Ý niệm đó mất á, là mất công phu, là mất thanh tịnh. Ý niệm nó còn trong lòng á, là vãng sinh có phần, hoa sen có phần. Cho nên người tu là người ta giữ tâm và ý người ta rất kỹ, để cho cái ý niệm Phật lúc nào cũng có trong lòng, thì bạc hết nghiệp chướng và phiền não. Nghiệp gì cũng tan hết á, tại vì Thế Tôn đã ở trong lòng ta đó, nghiệp gì rồi nó cũng phải tan. Như Ngài Ấn Quang Ngài nói là như mặt trời ở hư không vậy, khi nó lên ánh sáng nó lên rồi đó, thì tuyết xương gì đều tan rã hết, cũng như nghiệp của mình đó, đóng bao nhiêu ngàn năm vậy, băng tuyết dày lắm, nhưng mà khi ánh sáng mặt trời mà nó nóng nó lên thì từ từ nó tan. Cũng như là tiếng Phật hiệu, Phật lực, pháp lực và tâm lực nó đã có trong lòng mình đó, thì nghiệp chướng nó sẽ tan rã, thân tâm sẽ thoải mái, người sẽ thanh tịnh. Chúng ta tu là phải tới như vậy, chứ nếu mà phiền não nó làm chủ mình hoài đó thì uổng công, và phương pháp không có học tới. Cho nên niệm Phật uổng công, tới chừng lâm chung chỉ được cái chết an lành thôi, là do cái tiếng Phật hiệu này công đức vô lượng. Công đức của tiếng Phật hiệu nhiều quá, cho nên người niệm Phật mà mất thường là thanh tịnh an lạc, nhưng mà chịu trứng vãng sinh thì phải có Phật trong lòng, phải như vậy mới được. Dạ, chắc đủ rồi ha.